Xin chào quý vị khán giả tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thâm Thi. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc, bác sĩ Vũ Đức Công đến từ phòng khám đa khoa Family Health và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Dolly Trần ạ. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Công, xin chào chị Dolly.
Chào chị Riley, chào Sanh Lê, chào quý thính giả đang nghe chương trình.
Xin chào bác sĩ Công, xin chào Sanh Lê. Rất vui được gặp lại các quý khán giả đang là nghe chương trình ạ.
Và đầu tiên thì để mở đầu chương trình ngày hôm nay thì Sanh Lê muốn mời chị Riley cùng bác sĩ Công lắng nghe qua một cái chùm phỏng vấn sau đây mà Thần Thì vừa thu được ạ. Theo bạn thì đàn ông có nên yếu đuối trên giường hay không?
Với mình á thì đàn ông ở đâu cũng có quyền được yếu đuối bởi vì họ là con người mà.
Mình quan niệm là đàn ông thì phải mạnh mẽ, ở đâu cũng phải vậy.
Đàn ông thì phải mạnh mẽ chứ. Ở trên giường mà siêu xuống thì làm sao mà các chị em có hưởng được.
Đàn ông mình yếu đuối cũng là chuyện bình thường mà, cũng là con người mà, ai mà không được quyền yếu đuối đâu.
Vâng, bác sĩ Công và chị Rally cũng vừa nghe qua cái trường phỏng vấn mà Thầm Thì vừa thu được á. Đấy, đàn ông thì xưa nay luôn được mang cái danh là phải mạnh, thế nên luôn được hiểu là đã là đàn ông thì phải là mạnh mẽ. Thế nhưng mà trong chuyện giường chiếu thì sao, không biết là phụ nữ nhà mình nghĩ gì? Thì hôm nay chủ đề của chúng ta là phụ nữ nghĩ gì khi đàn ông bị động trên giường. Rất là mong là bằng cái góc nhìn của chuyên gia cũng như là kinh nghiệm của mình thì hôm nay Thầm Thì muốn nhờ bác sĩ Công và chị Dolly đến để có thể đưa ra cho quý vị thính giả chúng ta một câu trả lời xác đáng nhất ạ. Đầu tiên thì bác sĩ Công này, trong y học tình dục thì không biết là có cái khái niệm một người đàn ông yếu đuối trên giường không ạ bác sĩ?
Thực ra thì cái vấn đề liên quan tới yếu đuối trên giường của người nam giới thì mình có thể tạm ra trường hợp được gọi là yếu đuối thật, liên quan tới vấn đề sinh lý của nam giới, người ta thực sự người ta có yếu đi. Ví dụ như các vấn đề liên quan tới chuyện tình dục chẳng hạn như rối loạn cương, đó là trường hợp mà nam giới không có thể duy trì được cái cầu nhỏ mình trong suốt cuộc yêu, hoặc là thậm chí trong lúc bắt đầu cuộc yêu cũng không thể nào duy trì được, đó là tình trạng bị rối loạn cương. Hoặc là phóng tinh sớm, đó là trường hợp mà nam giới không có đủ thời gian để duy trì cho cuộc yêu của mình, và thường thời gian quan hệ nó trong khoảng chừng 1 phút và hầu như lúc nào cũng vậy. Còn những trường hợp khác chẳng hạn như rối loạn xuất tinh, chẳng hạn như nam giới không thể xuất tinh được hoặc là xuất tinh khó, cũng là một trong những cái liên quan tới rối loạn tình dục nam. Chẳng hạn như những trường hợp đó cũng là trường hợp mà một số người người ta cho vào định nghĩa là những cái yếu sinh lý. Hoặc là một trong những trường hợp khác là giảm ham muốn tình dục. Giảm ham muốn tình dục là cái trường hợp mà cái ham muốn tình dục của người nam giới bắt đầu không có hứng thú so với trước đây, hoặc là gần đây có yếu tố gì đó chẳng hạn như là căng thẳng, stress hoặc trầm cảm khiến cho cái vấn đề liên quan tới ham muốn mình cũng giảm đi. Những trường hợp đó cũng là một trường hợp người ta gọi là yếu sinh lý. Và trường hợp gọi là người đàn ông yếu đuối trên giường khác có nghĩa là vấn đề liên quan tới tâm lý của người nam giới. Chẳng hạn như cái tâm lý của người nam giới, người ta liên quan tới cái chuyện người ta không muốn là người chủ động trên giường, và cái trường hợp đó thì bắt đầu hiện tại thì mình vẫn thấy người ta cởi mở hơn về cái tinh thần hơn, khiến cho người nam giới và người nữ giới hiểu nhau hơn để biết người nào là cái người vai trò dẫn dắt trong câu chuyện trên giường. Thì những trường hợp giống vậy thì cũng được được gọi là trường hợp là yếu thế trên giường.
Thế thì ở đây mình có thể chia ra là yếu đuối trong chuyện sinh lý và yếu đuối trong chuyện tâm lý đúng không anh?
Đúng rồi.
Vâng. Thưa chị Dolly này, với bản thân chị hay là các chị em chia sẻ với chị Dolly đi, thì không biết là người ta có định nghĩa như thế nào là một người đàn ông yếu đuối không chị? Có giống như bác sĩ Công vừa có đề cập không?
Thực ra thì chưa có ai dám định nghĩa cái này hết, bởi vì là nếu có cái cụm từ yếu đuối dính vào thì đây là một cái định nghĩa mà chắc chắn là không người đàn ông nào muốn bị liệt vào đâu.
Đau lòng á.
Nhưng mà theo những cái gì mà chị em vẫn hay nói với nhau ấy, tức là người ta sẽ không định nghĩa rằng à dựa vào những cái này thì anh này là một người đàn ông yếu đuối. Thế nhưng mà người ta sẽ có những cái lời nói cũng như là những cái thái độ mình nghe là mình hiểu là người ta đang muốn nói điều gì. Thì có thể là những người đàn ông mà hay mệt mỏi, hay kêu mệt, hay tìm cách trốn tránh giao ban hoặc mặt với vợ, không thể thỏa mãn được đối phương. Không thể thỏa mãn ở đây không có nghĩa là người ta phải làm vợ lên đỉnh hay là như thế nào cả, mà đôi khi là người vợ không hoàn toàn có một tí khoái cảm nào đối với cái việc mà người ta đang làm, hay là gọi thằng em mà người ta dạy mà nó không chịu lên, rồi nó lúc lên lúc xuống không theo cái ý muốn của chủ nhân. Là có những người thì không có khả năng vùng lên để nắm quyền chủ động, mà thường xuyên bị đối tác là át đi cái quyền đấy, và dần dần lâu dần thì người ta thôi, người ta cũng không muốn vùng lên luôn, và người ta đã quen với cái việc chịu đựng này rồi. Thì cái người kia không thể có cái sự phản ứng nữa thì à ông này yếu, ông này không còn thế nọ, ông ấy không còn thế kia nữa. Thì đấy là những cái mà các chị em hay nói với nhau, chứ còn về một định nghĩa cụ thể thì chưa có ai đưa ra một cái định nghĩa cụ thể đấy cả.
Thế nhưng mà nếu mà áp dụng vào cái về như bác sĩ Công có vừa chia rằng là thành hai loại là yếu đuối trên giường theo sinh lý và yếu đuối theo tâm lý, nghĩa là không chủ động. Thế thì đối chiếu với nó thì không biết là các chị em phụ nữ có cái mối quan tâm tương tự không ạ?
Có em. Thế nhưng mà nó sẽ chia là mấy phần. Nhất là có một phần thì người ta quan tâm vì người ta thực sự người ta lo lắng cho chồng, để vì người ta biết chồng mình đang gặp vấn đề gì, người ta cần hiểu điều đó và người ta sẽ tìm hiểu để người ta cùng tìm cách khắc phục với chồng. Một phần thì quan tâm nhưng mà theo cái hướng là lại đi so sánh chồng mình với chồng người khác. Tức là nhìn những cái biểu hiện của chồng xong rồi thì sao người ta như thế này mà chồng mình không được, sao nhà người ta thế nọ mà nhà mình lại thế này. Và một phần nữa thì quan tâm cái việc đấy xong xong rồi để thở dài than ngắn, ôi số tôi thế nọ, số tôi thế kia nên là tôi mới phải gặp phải thế này thế khác. Thì đấy là cái cách mà hiện giờ các chị em đang quan tâm.
Nhưng mà thế thì có cái tình huống nào về cái việc mà đàn ông nhà mình yếu đuối trên giường mà bác sĩ Công hay là chị Jolie có thể ví dụ chút cho quý vị đánh giả chúng ta kiểu mường tượng rõ hơn một tí không ạ?
Giống như nãy mình chia làm hai trường hợp đi, là một trường hợp thực sự gọi là bệnh lý đi, tạm thời gọi là bệnh lý, và thứ hai là vấn đề liên quan tới cái vị trí hay là cái tâm lý của người nam giới trong cuộc giao ban. Vậy thì trong trường hợp bệnh lý thì thực ra gặp nhiều nhiều rất là nhiều trường hợp. Ví dụ như mình nói liên quan tới cái sinh lý nam, mà gần đây người phụ nữ, cái người mà rõ ràng cái người cảm nhận nhiều nhất chính là người phụ nữ. Người phụ nữ có thể cảm nhận rõ ràng nhất liên quan tới cái tần suất quan hệ, có nghĩa là gần đây cái việc mà hai người gần gũi với nhau nó mang tính chất nó thưa hơn nhiều, thậm chí là ít cuồng nhiệt hơn. Đó cũng là một trong những cái là người phụ nữ người ta để ý nhiều hơn so với nam. Đôi khi vì cái guồng quay công việc của hiện tại khiến cho người nam giới phải chịu gánh nặng nhiều hơn, và chính vì cái chuyện công việc giống vậy đôi khi là làm cho người nam giới bị kiệt sức nhiều hơn so với trước đây. Và cái điều đó khiến cho một phần nữa là cái việc duy trì cái nội tiết tố nam cũng như là duy trì về cái sinh lý nam nó không được cân bằng được, và cuối cùng dẫn tới cái chuyện là cái đời sống tình dục nó bị suy giảm xuống. Rõ ràng nó giống như một cái câu chuyện về cán cân vậy, một cán cân nó quá nhiều và một cán cân nó quá ít, nó khiến cho sự mất cân bằng. Cái trường hợp giống vậy thì đi khám thì thấy nhiều lắm, nhiều trường hợp người ta dẫn chồng đi khám bởi vì người ta nói là gần đây anh này anh ít người của tôi hơn đó. Nó là một trong những ví dụ liên quan tới cái trường hợp mà người nam giới yếu đuối trên giường nó giống như vậy. Nhưng mà thực ra giống như hôm nay mình nói, cái từ yếu đuối cũng là một trong những cái mình cũng không muốn đề cập quá nhiều đối với nam giới. Nó là một sự gán ghép cũng như là một sự ám thị đối với nam giới, trong khi vai trò giới của nam giới đa phần trong cái xã hội mình là một cái việc thế làm mạnh mẽ đó. Rồi ngoài ra cái vấn đề liên quan tới phóng tinh sớm nè, rối loạn cương nè, nó quá nhiều liên quan tới vấn đề nam khoa, và người ta đến đi khám. Những trường hợp giống như thì chắc chắn phải điều trị rồi, không điều trị thì khó mà duy trì được cái đời sống tình dục mang tính chất ổn định và nhịp nhàng giống như trước đây. Ngoài ra một trường hợp mà mình thấy gần đây do sự cởi mở về cái tâm lý cũng như là vai trò của nam giới trong chuyện tình dục nhiều hơn á, thì mình vẫn thấy một số người nam giới người ta nói rằng tôi muốn cái người phụ nữ của mình là người chủ động, mặc dù trước đây tôi phải gồng gánh khá nhiều để tôi đóng vai trò tôi là người chủ động ban đầu, nhưng về sau tôi vẫn muốn là người phụ nữ chủ động hơn. Có nghĩa rằng cái vai trò của người nam giới về tâm lý của họ vẫn muốn người phụ nữ là người chủ động chứ không phải là họ nữa, kiểu như vậy. Thì có vẻ như do tâm lý cởi mở hơn khiến cho người nam giới người ta hiểu cái vai trò của mình, người ta thích như thế nào hơn so với trước đây, và hơn là so với cái sự gán ghép của xã hội về vai trò của nam giới, đặc biệt trong quá trình liên quan tới chuyện tình dục.
Trong những cái khoa học thì đám bác sĩ Công đã nói rồi, còn ví dụ của chị thì nó rất đời thường thôi. Một người đàn ông đi làm cả ngày ngoài đường và trong một thời gian dài thì anh ấy đã rất mệt, và khi về nhà thì anh ấy chỉ muốn được ngủ. Thì lúc đấy thì cả thằng anh và thằng em đều rũ rượi rồi, gọi không nói mà hỏi thì không lên. Thế nhưng mà vợ anh ấy thì lại có nhu cầu và tìm mọi cách để gọi để vần thằng nhóc dậy, thế nhưng mà nó nhất định đi ngủ. Thì người vợ sau một hồi cố gắng gọi là trổ hết 18 ban võ nghệ cũng như là học hỏi các kiểu các thể loại từ nhiều group khác trên mạng, thế nhưng mà nó vẫn nhất định đi ngủ. Thì sau một hồi như vậy thì cảm thấy rất là thất vọng, và cái việc cô ấy thất vọng này nó xảy ra khoảng vài lần liên tiếp khiến cho người vợ ngày càng cảm thấy chán nản hơn. Cô ấy sẽ có nhiều những suy nghĩ như là hay là anh ấy hết yêu mình rồi, hay là mình không còn thu hút với anh ấy nữa, hay là anh ấy đi ra đường, anh ấy đi làm, anh ấy gặp người khác rồi, hay là anh ấy đi ban phát cho con nào rồi. Và người đàn ông ấy kể cả người ta có biết thì người ta cũng đã quá mệt để giải thích, vì mọi thứ người ta muốn ở đây chỉ là ngủ. Ngủ để làm gì? Ngủ để còn tái tạo lại năng lượng, để còn hôm sau còn đi làm, để còn tiếp tục lao vào cái cuồng quay cơm áo gạo tiền để mang tiền về cho vợ. Người đàn ông nếu như người ta biết được những cái suy nghĩ ở trong đầu người vợ ấy, thì người ta sẽ có hai hướng. Một là người ta sẽ nghĩ là ôi trời ơi con vợ mình nó nghĩ lắm, đau đầu các kiểu. Nếu mà vợ có nói thì người ta bảo cho nghĩ ít thôi, nghĩ lắm quá, tí yên đấy cho tôi còn đi làm. Hoặc người ta sẽ cảm thấy thất vọng. Thất vọng bởi vì sao? Vì người vợ không tin người ta, và người ta cảm thấy rằng là những cái cố gắng của người ta dành cho vợ, cố gắng để khiến cho gia đình tốt đẹp hơn, thế nhưng người vợ không nhìn thấy, và người vợ chỉ chăm chăm đi tìm những cái mà rõ ràng nó không có thật, thế nhưng mà cô ấy quyết định tin vào điều đấy, và điều đấy khiến cho cái tâm lý của người ta nó sẽ càng ngày càng mệt mỏi, người ta càng cảm thấy chán nản hơn. Thì đấy chính là ví dụ đơn giản nhất về định nghĩa người đàn ông yếu đuối. Họ mệt mỏi về thể xác và cả tâm lý, và lúc ấy họ sẽ không thể làm một cái gì được.
Bác sĩ Công cũng có nhắc đến cái việc là mình không nên bỏ cái từ yếu đuối vào trong cái câu để gắn ghép với đàn ông, bởi vì thực tế là mang tiếng là phải mạnh rồi ấy. Nhưng mà ở đây thì vẫn là cái tò mò, cái thắc mắc của các vị thính giả chúng ta. Thực tế thì đàn ông có được yếu đuối hay không? Đây coi như là một cái lời gọi là bào chữa cho các anh nhà mình đi chẳng hạn. Vậy thì đàn ông thì có được yếu đuối hay không ạ? À?
Về trong chuyện tình dục, vấn đề liên quan tới nam giới có được yếu đuối trên giường hay không, anh vẫn nghĩ là cái vai trò của hai người là như nhau. Có thể là người nữ ở vị trí dẫn dắt hoặc là người nam ở vị trí dẫn dắt, không chứ không phải nhất thiết lúc nào cũng như nhau, lúc nào cũng nam giới phải là mạnh mẽ và ngược lại lúc nào nữ giới cũng phải yếu. Và do đó thì trong một số trường hợp nam giới được quyền yếu đuối trên giường, nhưng mà làm sao cho cái vai trò mình thoải mái và dễ chịu nhất ở vai trò vị trí của mình. Theo như anh nghĩ về sở thích cá nhân, anh nghĩ là ai cũng có quyền, ai cũng có mặt mặt này mặt kia. Giống như bây giờ xã hội mình có một cái khái niệm gọi là nam giới độc hại á, có nghĩa rằng nam giới bắt buộc lúc nào cũng phải mạnh mẽ, thì anh nghĩ là không nên. Liên quan tới cái chuyện yếu tố trên giường thì anh nghĩ giữa hai người đã cởi mở hết mức rồi, những trường hợp mà liên quan tới mình muốn cho đối phương của mình hiểu mình hơn thì mình nên bộc lộ luôn cả những cái yếu đuối nhất của mình để đối phương hiểu hơn cho mình, chứ không hẳn lúc nào cũng phải gồng gánh. Ví dụ như mệt mỏi thì cứ nói mà là lúc đó mình mệt, chứ còn hơn là mình lấy một lý do này lý do kia và khiến cho người yêu của mình hoặc thậm chí người vợ của mình lại nhận ra cái đó là không đúng, thì chắc chắn phía sau anh này anh đang có cái gì đó anh đang giấu giếm. Giống như nãy chị Rayleigh cũng nói vật lý do gì đó mà người phụ nữ họ phải tự nghĩ ra cái nhiều cái suy diễn hơn. Vốn dĩ vì người phụ nữ người ta rất là nhạy cảm, biết cái đó là anh nói không phải rồi đó, thì anh nghĩ là có quyền, người nam giới nên có quyền chuyện đó. Và ngược lại trong trường hợp nếu trong trường hợp mà bệnh lý thì nên nên giải quyết, chứ không phải là mình thấy giống giờ phớt lờ. Liên quan tới bệnh lý như những trường hợp như mình nói rối loạn cương hay phóng tinh sớm hay những cái rối loạn về tình dục khác chẳng hạn như giảm ham muốn, thì nên cởi mở với nhau để dẫn dẫn dắt nhau để đi khám. Và giống như mình nói, việc liên quan tới chuyện dẫn dắt nhau thì nó là một trong những cái khá là hay, bởi vì cái người đã nghiệm thu quá trình điều trị chính là người bạn đời của mình chứ là ai nữa. Thì muốn làm được chuyện đó thì mình phải cởi mở ngay từ đầu để mình biết là quá trình điều trị có hiệu quả hay không, thì chính người kia mới là người cảm nhận rõ ràng.
Theo chị thì đàn ông hoàn toàn có quyền yếu đuối trên giường. Bởi vì sao? Bởi vì sách là môn thể thao phối hợp cả hai. Không thể nào lúc nào cũng bắt người đàn ông lúc nào cũng phải khỏe được. Người đàn ông cũng có lúc sẽ phải yếu chứ. Thì vai trò của cả nam và nữ ở trong truyện sách thì nó là như nhau. Bây giờ nếu như mà gọi là đồng đội của bạn yếu thì bắt buộc bạn sẽ phải cố gắng, bạn sẽ phải là người gồng gánh cái phần còn lại để có thể tiếp tục chạy. Một là bạn có thể không chơi nữa. Hai là nếu như bạn đã chọn chơi thì bạn sẽ phải gánh một nửa phần của cái người đồng đội của mình. Khi mà bình thường ấy, người ta đã gánh cho bạn rồi thì sẽ có những lúc bạn sẽ phải nhận cái gánh đấy và bạn gánh ngược trở lại. Không thể nào bạn chỉ lúc nào bạn cũng chỉ là người nhận, không thể nào bạn cũng nào cũng chỉ bạn là người chọn phần nhẹ được. Gian khổ sẽ thành phần ai, đúng không? Phụ nữ thì mà người ta bảo là gì, phụ nữ có thể có cả âm và dương ở trong một con người, đúng không? Thì đàn ông cũng vậy. Phụ nữ vừa có thể mạnh mẽ và yếu đuối thì đàn ông cũng có thể vừa mạnh mẽ và yếu đuối. Hai cái tính chất đấy nó hoàn toàn có thể tồn tại song song trong một con người. Không thể nào yêu cầu một người đàn ông lúc nào cũng phải ở trạng thái sức khỏe và tinh lực sung mãn 10 phần. Họ là người chứ không phải là robot. Robot thì cũng phải được đại tu, cũng phải trùng tu các kiểu cơ. Họ cũng sẽ có lúc bị ốm, cũng có lúc mệt, rồi họ sẽ cũng có những lúc bải hoải chân tay, họ không muốn làm gì cả. Ừ, thế nhưng nếu như lúc đấy mà chúng ta vẫn có nhu cầu, họ cũng có nhu cầu, thế thì phải làm sao? Chẳng lẽ nằm vật ra xong bảo là ấy bây giờ anh làm gì làm đi, nhưng người ta làm gì còn sức ở đâu để mà làm. Thế thì nếu như lúc đấy chúng ta không chơi nữa, chúng ta đi ngủ thì lại là câu chuyện khác. Nhưng nếu như chúng ta vẫn muốn cuộc chơi thì đương nhiên chúng ta sẽ phải là người đứng lên cầm cương, đúng không? Thế nhưng cầm cương thì đến cái giai đoạn cuối cùng thì mình cũng vẫn nên nhường lại cho người ta cái cương đấy, bởi vì dù gì thì người ta là đàn ông, người ta cũng sẽ có một cái gì đấy gọi là cái tự tôn ấy. Thì nếu mà mình làm hết từ A đến Z, trừ khi người ta nói với mình là thôi hôm nay em đỡ anh một tí, thì lúc đấy mình sẽ làm hết từ A đến Z. Còn nếu không thì chúng ta cũng vẫn nên nhường lại cái cương để cho người ta có được cái chủ động lúc cuối cùng.
Vâng, thế nhưng mà với những cái tình huống mà bác sĩ Công cũng có nêu ở trên, hoặc là chị Riley cũng có nêu một vài cái tình huống mà kiểu yếu đuối trên giường nhưng mà về bệnh lý, thì có cái kết tiếp nào hay là có cái mẹo nào để cho các nhà mình kiểu chữa cháy trong những cái trường hợp đó không ạ, bác sĩ Công hay chị Riley?
Đối với trường hợp bệnh lý thì anh vẫn nghĩ cái đầu tiên quan trọng nhất là nên đi khám càng sớm càng tốt. Tại vì vấn đề liên quan tới yếu đuối về trên giường á, mà nam giới liên quan tới bệnh lý, thì điều đó rõ ràng là sự mất cân bằng liên quan tới đời sống tình dục rồi. Có nghĩa rằng trước đây họ đang có tình trạng liên quan tới cương đang ổn nè, thời gian quan hệ tương đối đang ổn, mà dạo gần đây có tình trạng yếu đuối trên giường, có nghĩa rằng bắt đầu thời gian quan hệ về mức độ cương bắt đầu kém hơn, thì đời sống tình dục nó không ổn rồi. Một số trường hợp nam giới có lòng tự tôn của họ, họ cũng khá là tự ti, họ không có đến khám đâu, họ cứ tránh né bằng nhiều cách khác nhau. Mình nghĩ đó là một trong những cách không hay chút nào hết. Một số trường hợp giống vậy thì càng làm cho người phụ nữ họ càng nghi ngờ hơn và lo ngại hơn. Có một trường hợp, có một anh đó, anh đến khám trường hợp của người nam giới, cũng tuổi đó cũng khoảng chừng 40 mấy tuổi rồi, nhớ hình như anh đó năm đó là 42, 43 tuổi. Người vợ dẫn đến khám và nhắn tin riêng nói với mình là không biết anh này có vấn đề về giới tính hay không, mà gần đây tránh né lắm, sợ anh đang có bầu nhí mà lại là nam nữa, anh muốn đến khám hỏi rằng anh này có xu hướng tình dục khác hay không. Thì trường hợp này sau này khi mình mình trao đổi riêng với anh này và cho làm xét nghiệm một số cái, mình mới biết thực sự anh này có tình trạng suy sinh dục. Có nghĩa rằng ảnh có suy giảm về nội tiết tố nam, khiến cho ảnh giờ đây ảnh cái ham muốn anh có giảm đi, và ảnh bắt đầu xa rời chuyện tình dục, và ảnh cũng ngại, ảnh ngại khám rất là nhiều. Mà cái trường hợp này tới khoảng 2 tới 3 tháng ảnh mới chịu đi khám đó. Đó là một trong những cái ví dụ cho thấy sự trì hoãn khiến cho cái quá trình bệnh nó càng kéo dài hơn, và sự nghi ngại giữa hai vợ chồng càng ngày khó hơn. Cho đó mình sẽ quay lại câu chuyện là nên trao đổi với nhau. Thực ra thì hai người lúc nào cũng là người bạn đồng hành với nhau trong khoảng thời gian dài, và nếu có bệnh lý thì cũng nên đồng hành với nhau để giải quyết. Thì còn hơn là cái chuyện là mình cứ vì cái sự tự ti hoặc là tự tôn của nam giới càng phải gánh gồng cái chuyện mạnh mẽ hơn và càng né tránh cái chuyện bệnh lý thì không nên. Thì chắc chắn là phải đi khám rồi, đi khám càng sớm càng tốt để giải quyết cái vấn đề tình dục. Có một điều cái khá là hay ở người nam giới thời điểm hiện tại là việc điều trị tình dục để duy trì nội tiết tố nam và duy trì về sinh lý của nam á, thì càng ngày càng phát triển, giúp cho nói đơn giản là sự thanh xuân của nam giới đi, nó có thể kéo dài hơn so với trước đây. Trước đây vấn đề liên quan tới chuyện tình dục thì một phần là chưa cởi mở, thứ hai là vấn đề điều trị nó chưa được khai mở nhiều, do đó thì điều trị nó chưa có được hiệu quả lắm trước đây thôi. Còn bây giờ thì càng ngày càng hiệu quả hơn, thì giúp cho cái đời sống tình dục của nam giới tương đối kéo dài hơn rất là nhiều so với trước đây. Thì mình vẫn nghĩ là nên đến khám càng sớm càng tốt để duy trì được cái đời sống tình dục của hai người nó ổn định hơn, kéo dài hơn.
Tiếp ở đây có thể chữa cháy là ví dụ như là chị Dali, như ở đầu chương trình chị Dali có kể một vài cái tình huống rằng là nữ giới thì muốn nhưng mà cậu nhỏ thì lại không có cương được, hoặc là một vài tình huống mà kiểu cậu nhỏ ở trên giường nhưng mà kiểu ham muốn nó không có nên là bị xìu xuống chẳng hạn đi anh.
Những trường hợp mà người nữ giới cảm thấy cậu nhỏ không thể nào đi theo ý muốn của mình được á, thì thực sự một số trường hợp được khơi gợi tạo nên nhiều cảm hứng hơn cũng là một trong những trường hợp chữa cháy, giúp cho người nam giới có nhiều cái ham muốn, cái động lực hơn lúc thời điểm đó thôi. Nhưng mà thực sự ra nếu là cái bệnh lý thì nên đi khám sớm để những cái tâm lý cũng không thể nào chữa được hoàn toàn so với bệnh lý hoàn toàn. Ví dụ như tâm lý, ví dụ như nam giới mệt mỏi đi, như nãy trường hợp chị Riley có nói, một số trường hợp nam giới mệt mỏi thì những lúc đó đôi khi người nữ họ ở vị trí cầm cương, thì vị trí đó thì ok, có những trường hợp giống vậy thì có thể giúp người nam giới đỡ cái vị trí cầm cương ngay từ ban đầu và có sự khơi gợi về chuyện tình dục để ngay thời điểm đó chữa cháy thôi. Nhưng mà cái gốc rễ vẫn là cái vấn đề sinh lý nam nên cân bằng hơn.
Cứ bảo luôn là hôm nay thằng em nó ốm cho anh xin khất, đến lần sau anh bù thì còn đi ngủ.
Chị Lê, với các chị em phụ nữ có trong trường hợp này thì có thể là có những chị còn khiến các anh còn tự ti xấu hổ, dẫn đến ảnh hưởng trong những cái cuộc lần nêu sau chẳng hạn. Vậy thì ở trong những cái tình huống như vậy thì cái vai trò của nữ giới nên là gì?
Vai trò của nữ giới ở trong những cái tình huống này ấy, thì thực ra thì các bạn cứ thử nghĩ lại, khi mình yếu đuối, khi mình mệt mỏi, mình muốn gì thì người ta cũng thế thôi. Bạn mệt, bạn yếu thì bạn chỉ muốn ngủ, bạn chỉ muốn nằm thôi, bạn chỉ muốn có người vỗ về, hỏi han, âu yếm, yêu thương thôi, đúng không? Thì các anh cũng thế. Thì việc các bạn cần làm thực ra nó chỉ đơn giản là quan tâm, chăm sóc người mình yêu một cách thật lòng, hỏi han anh ý xem là tình trạng của anh ý như thế nào, mệt mỏi ra sao, mệt mỏi thì đấm bóp thủ thỉ. Nếu mà người ta thực sự muốn ngủ và người ta phải ngủ thì hãy để cho người ta ngủ, bởi vì ngủ là cái cách nhanh nhất để người tái tạo lại năng lượng sống. Còn nếu như mà người ta nói thẳng nói thật là hôm nay anh cũng muốn thế nhưng mà thực sự là anh không còn sức nữa, thì thôi, mình lên mình cầm cương, mình tự chủ động, mình tự làm những gì mình muốn. Và như mình nói ở trên đấy, nếu mà người ta có nhu, người ta ngỏ ý là thôi hôm nay em làm từ A đến Z đi, thì mình làm từ A đến Z. Còn không thì lúc cuối mình vẫn nhường lại cương cho người ta để người ta gọi là ve vuốt cái lòng tự tôn. Cái chuyện mà thằng nhóc có lúc xìu xìu ền ền mệt mỏi ấy, thì nó là chuyện bình thường. Thế nên tốt nhất là khi mà nó đã rũ ra rồi, cả trên cả dưới nó đã nằm im phẳng lặng rồi, thì thôi để yên cho nó nghỉ đi. Hoặc là các bạn có thể mang nó ra để massage hồi sức. Nhưng mà massage hồi sức thôi nhá, chứ không phải là massage để cho nó lên, để cho nó phải làm việc. Và cũng đừng nghĩ là lúc nào nó cũng phải sẵn sàng ngóc dậy chào bạn bất cứ khi nào bạn muốn. Điều đấy là không thể. Đến con mèo của bạn nó còn không thể lúc nào cũng có thể sẵn sàng được, thì cái thằng kia thì nó cũng vậy thôi. Con gì thì nó cũng phải đến lúc mệt và nó cũng phải có đến lúc nghỉ. Thế nên là rất là hy vọng qua cái số thầm thì ngày hôm nay thì có thể gỡ rối và giải thích, giải oan được cho khá là nhiều các anh khi mà bị vợ giận trong cái trường hợp này. Đấy, mình chỉ muốn nói thế thôi ạ.
Cái này thì chắc anh cũng xin nhấn thêm một ý nữa. Tại vì thay vì những cái mà mình ve vuốt giống như chị Rayleigh nói, thì mình cũng nên tránh những trường hợp gọi là sát thương chí mạng. Ví dụ như mình tránh những câu nói chẳng hạn như là hôm nay sao anh yếu thế, hôm nay anh lại cảm thấy là anh yếu hơn so trước đây nhiều. Mình nên hạn chế những câu giống như vậy, và mình nên có những cái gì đó nó tinh tế hơn, quan tâm nhiều hơn cái gốc rễ như thế nào. Ví dụ như hôm nay anh mệt nhiều hay sao, hôm nay anh có muốn nghỉ ngơi nhiều hay không, kiểu vậy. Chứ đừng bao giờ dùng những câu chí mạng, nó sẽ khiến như người đàn ông mình có cái cảm giác là nó ám ảnh rất nhiều về sau. Trường hợp này mình cũng đã thấy rồi, có một số anh trường hợp ảnh cứ sau khi điều trị rối loạn cương đang ổn rồi, nhưng mà lúc nào khi mà bắt đầu ảnh vào cuộc yêu rồi, anh lúc nào anh cũng nhớ câu nói đó của người vợ, khiến cho anh không bao giờ ảnh hoàn toàn tự tin được. Do đó thì cũng có một ý là mình nên tránh những câu nói chí mạng giống như vậy.
Gây sát thương đúng không ạ?
Đúng rồi.
Quá sát thương.
Đó là sát thương lớn lắm, mà nhiều người phụ nữ người ta vẫn nghĩ những câu nói họ nói bâng quơ, họ không có ý nhiều, nhưng đối với người đàn ông ở vị trí họ, họ nghe tiếp nhận câu đó nó rất là nặng nề.
Có nhiều bà lại còn làm câu bất công cởi quần. Ui, câu đấy nó mới gọi là đau đớn cõi lòng.
Đúng rồi, hạn chế những câu chí mạng như vậy.
Vâng ạ. Rất cảm ơn bác sĩ Công và chị Rally vì cái buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay ạ. Xin Lê cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị thính giả chúng ta, những ai còn đang thắc mắc băn khoăn trong đầu rằng cái câu hỏi là đàn ông thì không biết là có được yếu đuối trên giường hay không, thì cũng đã có thể tự tìm ra cho mình được cái câu trả lời xác đáng nhất. Và quý vị thính giả, nếu có điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnspace.net. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối cuối tuần vui vẻ.